Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Để em quan tay mà em muốn có một cái cuộc sống gọi là nhung lụa, sung sướng, em phải quan cái tầm từ CEO trở lên. Chào chị, em thấy người Việt Nam rất chuộng cưới chồng Tây, được ăn sang mặc sướng. Vậy cưới chồng Tây có thật sự như lời đồn hay không ạ? Kéo ghe sang vô mấy con bánh bèo. Chị Nhi biết là chị Nhi hay khuyên tụi em là vậy nè. Chị Nhi biết là Nhi hay khuyên tụi em là học tiếng Anh đi. Tại vì em có thể là nếu như ở Việt Nam em không tìm được một người đàn ông tử tế thì em có thể tìm được một người nước ngoài. Chị Nhi hay suối tụi bay như vậy là học tiếng Anh đi rồi tao gả chồng Tây cho tao biết rồi tụi bay cũng đú đa đú đỡ, tụi bay cũng nghe theo. Với kinh nghiệm của một người phụ nữ mà mười mấy năm hẹn hò toàn là trai Tây, và trai Tây ở đây chị Nhi nói là đủ các loại da màu và đủ các loại quốc tịch, chị Nhi đã được trải nghiệm. Để chị Nhi đếm coi bồ cũ của chị Nhi từ quốc gia nào: Mỹ, Canada, Úc, Đức, Châu Âu, Mỹ Đen, Mỹ Nâu, Mẹ. Ồ, chị từng quen Bồ Đào Nha luôn á. Đại loại là hộp bút chì màu, màu nào mà tụi bay nghĩ đến Tây là như thế nào thì tao tự hào. Cái đó không phải tự hào gì, tình trường của tao đại loại là cũng nát hết rồi, thằng nào tao cũng trải nghiệm hết rồi, được chưa? Cái câu trả lời của chị là ở đâu cũng có người xấu và người tốt, và ở đâu cũng có thằng Tây dơ và thằng Tây tử tế. Bởi vì chị quen nhiều đất nước như vậy và chị thử nhiều cái văn hóa của họ, cũng như đồ ăn của họ, cũng như cái tư duy của họ, cũng như cái cách nghĩ của họ, cũng như cái tôn giáo của họ. Bởi vì chị là một người rất là ham học. Chị là một người rất là ham học cho nên khi chị hẹn hò với ai á, chị rất hay hỏi và chị rất biết là người ta lớn lên như thế nào, cái tư duy người ta suy nghĩ như thế nào. Thậm chí ví dụ như chị quen cái anh đó, người Anh, tiếng Anh của anh rất là hay, nhưng mà người ta lại trịnh thượng quá em. Người Anh đa phần cái lối sống họ rất là trịnh thượng, cho đến khi nếu như họ ở châu Á một thời gian thì họ sẽ bớt xuống. Nhưng mà những cái người Anh mà mới qua châu Á họ rất là trịnh thượng, đúng theo kiểu như là vua chúa rồi luôn, là nói chuyện đó là kiểu như là chảnh chạ. Người Mỹ thì phóng khoáng quá, nhưng mà người Mỹ thì lại dốt quá. Chị dùng từ dốt tại vì có những thằng Mỹ nó chưa bao giờ đi nước ngoài, cho đến khi đi nước ngoài thì nó hơi coi thường người châu Á một chút. Còn những người Mỹ mà thật sự ở châu Á trên mười mấy năm á, đặc biệt là những người đã làm ở đây, thì họ rất là nể người châu Á, tại vì họ nhận thức được là người châu Á rất là thông minh chẳng hạn. Rồi đại loại trai Úc làm sao hả? Trai Úc chị thấy chị rất thích trai Úc, tại vì trai Úc nó ồn ào giống người Việt Nam á. Trời ơi, mấy cái thằng Úc á là mỗi lần nó ra bà mẹ what do you want to do mẹ, cái miệng nó bự kinh luôn á, cái mỏ nó ồn ào dễ sợ, nhưng mà nó vui. Chị thích trai Úc tại vì trai Úc nó cũng rất là ồn ào, nó rất là vui, nó giống Việt Nam, Việt Nam cũng ồn. Đạo Hồi thì chị không có hẹn hò, nhưng mà chị có gặp và chị tiếp xúc, và bạn của chị rất là nhiều người Đạo Hồi. Thì cái mà chị rút ra được đó là để em quen Tây mà em muốn có một cái cuộc sống gọi là nhung lụa, sung sướng, em phải quen cái tầm từ CEO trở lên. CEO trở lên tức là những cái thằng mà cỡ giám đốc tập đoàn hay là giám đốc trong cái ngành của nó, hoặc là quản trị hay quản lý, được chưa? Cái tầng đó thì chị Nhi quen, bây giờ Nhi quen rồi cho nên chị Nhi đối với Nhi là bình thường. Những cái người đó họ có cái chuẩn mực rất là khác với những thằng Tây ở dưới. Mấy thằng Tây mà làm lính của mấy thằng CEO này khác nghe tụi em. Người Việt Nam mình hay nghe mấy cái thằng expect hay còn gọi là EP á, hay gọi là expect á, là lương của tụi nó cỡ khoảng 7-8 ngàn, 10 ngàn đô. Đối với người Việt Nam mình là bự. Ok, chị biết 10.000 đô nhân ra mấy trăm triệu Việt Nam một thứ bự. Nhưng mà tụi em phải biết chi phí tiêu xài một tháng của tụi nó không có đủ. Không có đủ ở một đất nước như Singapore. Mấy thằng đó có khi nó còn nghèo hơn tao nữa. Có tướng tá nó ngon hơn thôi. Đó, ok. Và khi tụi em biết cái mức lương như vậy, để tụi em đừng có mộng là cưới chồng Tây tụi em sẽ ăn sung mặc sướng. Với mức lương đó mà em ở Việt Nam thì đồng ý. Mấy đứa, đặc biệt là mấy đứa Tinder này, chị nói nghe nè. Mấy cái thằng Tây nó về Việt Nam nó chỉ muốn quất thôi. Okay? Rất hiếm người đàn ông nào mà đi về một đất nước mà third world country, tiếng Anh nó gọi là third world country, mà tìm vợ. Rất là rare lắm, hiếm lắm. Nhất là cái xu thế bây giờ mấy cái thằng trẻ trâu á, nó choi á, nó về Việt Nam á là nó quất cho đã thôi. Tại nó nghe nói con gái châu Á mình tham mà, nó nghe nói con gái châu Á mình tham nè, rồi mê trai Tây, rồi mê trai trắng nè, rồi tiền này nọ. Cho nên tụi nó về, tụi nó lợi dụng để tụi nó quất tụi bay thôi. Cho nên cẩn thận, được chưa? Cẩn thận em. Chị nói thiệt, nên chị mới nói tụi em phải nâng cấp bản thân mình nhiều lên để mà không có cái tư duy ỷ lại như vậy. Và Tây không phải thằng nào cũng giàu đâu, có những thằng nó cũng bình thường thôi, bình thường như những người khác ở Việt Nam. Bình thường của tụi nó thì vẫn hơn Việt Nam, chị đồng ý. Nhưng mà khi em cưới một thằng Tây và em mong là nó sẽ chăm sóc em như cái em tưởng tượng trong đầu, thì câu trả lời của chị là em cũng phải đủ cái tầng để cho nó cảm thấy như vậy. Bởi vì con gái nước ngoài nó rất là tự lập em, tụi nó rất là tự lập, tụi nó tự đi làm, tụi nó có lương, tụi nó có nghề, tụi nó một nách ba con là chuyện bình thường. Tụi nó có thể kéo xe đẩy, ba đứa con lên xe đẩy, người ta rất đảm đang. Ok, con gái Việt Nam mình đảm đang, con gái bên này nó cũng đảm đang lắm, chứ nó không thua gì đâu. Giờ em, cách để tìm trai Tây để mà chăm mình cung phụng hả? Câu trả lời của chị là em tự là đại gia của em trước, rồi khi có một đại gia nữa đến á, người ta ở với em á, người ta mới nể em. Tại vì nếu như người ta không nể em á, em không thể nào ở với một người mà giỏi như vậy được hết á. Chị nói ví dụ nè, người khác có thể nhìn chị và nói là wow, chị Nhi như vậy là consider, có nghĩa là chị Nhi có hết, chị Nhi vừa thành công sự nghiệp, Nhi vừa có người đàn ông thành đạt. Nhưng mà cái vấn đề là người đàn ông thành đạt này người ta sẽ không chọn ở với chị Nhi nếu như chị Nhi không đạt được những cái thành tựu như vậy. Is that make sense? Có nghĩa là tụi em hiểu không? Người ta thích chị bởi vì người ta nhìn thấy được cái lửa của chị, cái nhiệt huyết của chị, cái tham vọng của chị, cái điều mà chị muốn cống hiến lại cho xã hội. Họ yêu chị bởi vì họ nhìn thấy là chị driven, tức là chị luôn phấn đấu, chị luôn học, chị luôn không ngừng phát triển, chị không có ỷ lại, chị không có anh ơi dắt em đi shopping đi đi mua đợi. Không, và chị cũng không có cầu nhào là anh ơi hôm nay anh không có mua, hôm nay anh không dắt em đi chơi hả, hôm nay không, chị không có care với cái đó luôn. Thì tụi em cũng phải lên cái tầng để mà tụi em nhận thức là dành thời gian cho bản thân và góp phần cho cộng đồng và làm những cái chuyện khác, thì tự nhiên em sẽ thu hút những người đàn ông như vậy. Ok, đừng có trông chờ người đào đó trở thành túi tiền để nuôi mình nha. Chị thì cái đó là cái tư duy không nên đó em. Ok, sướng hay khổ là do tùy người nhận thức thôi. Đối với chị không dùng từ sướng mà gì, chị dùng từ là cái sự chọn lựa. Chị ơi, em hiện tại đang có quen anh Tây, em thấy tụi em khác nhau về văn hóa, cách ăn uống, lối sống cá nhân, làm sao để yêu và cưới chồng Tây mà không xung đột hôn nhân à? Chị có thể nào cho em xin ít kinh nghiệm lựa chồng Tây sang xịn mịn được không? Trời ơi, tụi bay đặt câu hỏi mà sang xịn mịn. Chị cũng đã từng gặp một cái vấn đề như vậy khi mà chị chuyển qua Singapore và kết hôn với chồng cũ của chị. Đó là chị bị một cái, đó là văn hóa khác biệt, ngôn ngữ khác biệt, tư duy khác biệt và sự hiểu biết khác biệt, cho nên nó dẫn đến rất là nhiều mâu thuẫn mà mình không thể nào mà giải quyết được. Nó đến từ reality box, hay còn gọi là cái thực tế khi mà bạn lớn lên. Khi bạn lớn lên, bạn trải qua cái chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, tiếp xúc với nhau như thế nào. Ok, nó khác nhau. Ví dụ những cái người bạn của chị, thậm chí chồng cũ của chị đi, chị nói thậm chí cái người đàn ông bây giờ chị quen, ảnh kể với chị là ảnh lớn lên trong cái thời chiến tranh. Chị chưa bao giờ đẻ ra trong thời chiến tranh hết, mà chiến tranh ở đất nước của ảnh. Và ảnh nói ảnh từng khiêng xác người trên tay mà chạy ở trong chiến trường á. Và ảnh còn bị ám ảnh bởi nhiều cái trong chiến tranh. Chị nghe cái đó chị không thể nào hiểu được. Tụi em hiểu không? Tại vì mình không đẻ ra ở thời chiến tranh. Ok, cho nên là mình chỉ có thể nghe, nhưng mà mình sẽ không bao giờ hiểu được cái nỗi đau mà họ chịu được trong cái thời kỳ đó. Thì cũng tương tự như vậy với chị. Lúc mà chị chia sẻ với dòng cũ của chị những cái điều mà chị bị hồi nhỏ hay là chị lớn lên chị khổ, ảnh nghe nhưng mà ảnh không bao giờ hiểu được hết. Tại vì ảnh lớn lên ở một đất nước là giàu nhất thế giới. Người ta lớn lên từ nhỏ lớn chính phủ lo, đi học tiền học chính phủ lo, ở nhà cơm bưng nước rót, ba mẹ hầu hạ có chứ giúp việc. Nghĩa là họ không bao giờ hiểu được cái nỗi khổ của một đứa con gái mà phải độc lập, tự lớn lên và tự hình thành để tự phát triển là như thế nào. Ok, chị cho tụi em ví dụ như vậy để em hiểu hai đứa con đấy. Cho nên những cái đứa trẻ mà tụi em thấy người ta ở ngoài đường và tụi em hay gọi tụi nó là đầu đường xó chợ á, tụi em hay dùng cái từ đó với những cái bạn đó, tụi em sẽ không bao giờ hiểu được cái nỗi đau họ phải chịu hết. Tụi em không hiểu, nhưng chị Nhi hiểu, tại vì chị Nhi đã từng như vậy rồi nên chị Nhi hiểu. Tụi em không thể hiểu được làm sao mà họ lại có thể sống sót được như vậy, tại sao họ chịu đựng như vậy, tại sao họ ăn khổ như vậy, tại sao họ trở thành những người cọc cằn rồi khó tính rồi quạo rồi sẵn sàng làm những cái chuyện nguy hiểm như vậy. Bởi vì họ, cái môi trường lớn lên của họ khác nhau, nó dẫn đến là cái tư duy khác nhau. Chị Nhi nói ví dụ lúc chị Nhi mới qua, chị Nhi còn rất là ngây thơ, chị Nhi cứ quyết liệt là phải đi làm liền. Nhưng mà em biết ở bên Sinh á, em không có cái thẻ, hay còn gọi là không có cái bằng, không có cái thẻ mà chính phủ cấp, em không được đi làm gì hết. Ok, em mà đi là em phạm pháp và em có thể bị trục xuất khỏi nước. Và lúc đó dù cho chồng cũ của chị có giải thích mấy đi chăng nữa thì chị vẫn không hiểu, và chị cố chấp và chị đi học. Tất nhiên là lúc đó chị không đi làm, nhưng tụi chị đã cãi nhau rất nhiều vì chị tưởng là ảnh không muốn chị đi làm, nhưng mà không phải, ảnh sợ chị bị trục xuất về nước nếu như mà ai đó biết được là chị đi làm. Rồi chị kể cho em nghe chuyện khác ở Sinh nữa. Ví dụ như chị rất là thích cây, tụi em nhìn thấy mấy cái cây này đúng không, nhưng mà nó đều là cây giả hết, ok. Chị không có được để cây thiệt trong nhà. Ở bên Sinh á, em mà để cây xanh trong nhà em phải bảo đảm là không bao giờ úng nước và động nước. Gọi là chính phủ nó có một cái hiệp hội gọi là hiệp hội kiểm tra côn trùng á, nó có thể đi vô bất cứ nhà nào. Thậm chí nước ở Việt Nam mình là hay giặt đồ xong rồi để một cái thau nước đúng không, đi ị cái lấy cái thau nước đó dội để tiết kiệm nước phải không. Ở Sinh em không được để một cái chậu nước, một cái tô nước như vậy trong nhà luôn. Ví dụ như trong nhà của chị là tới 7 giờ tối là không có một cái tô hay cái chén hay một cái vựa hay một cái thau nước hay một cái xô nước, không được để luôn, không được để nước tồn động để không có mũi đẻ. Và khi không có mũi đẻ thì đất nước Singapore nó mới sạch như vậy, là nó không có bị sốt xuất huyết, nó không có bị mũi, ok. Là bởi vì nó có luật hết á em. Tụi em sẽ hỏi chị Nhi, nếu như mà mình để thì sao? Khỏe ra à em, nó đưa cho cái giấy phạt 200 đô, ok. Lần tới nó đưa 500 đô, ok. Lần tới nó đưa cho 1000 đô, cho mày đóng chết mẹ mày luôn, cho nó đóng phạt cho đến khi nó không cho nhà mày trồng cây nữa luôn. Tức là vẫn có người trồng cây nhưng mà họ rất kỹ, họ kỹ tới độ mà hả, không có chính phủ Sinh phải bảo vệ cái đó luôn. Rồi thậm chí động vật, Singapore em muốn nuôi một con chó, diện tích nhà của em phải bao nhiêu, rồi con chó của em không được sủa làm sao để không ồn đến hàng xóm nữa, rồi em phải là nhà mặt đất, tức là nhà ở dưới đất á, em mới được nuôi chó, rồi chó của em phải là chó bự hay chó nhỏ, rồi em có chăm sóc nó hay không. Nếu hàng xóm mà kêu police tới nói là em bạo hành động vật em cũng bị đi tù, ok. Cho nên ở Singapore nó có rất là nhiều luật mà lúc chị mới đến chị không có hiểu về văn hóa của nó. Mình kiểu như người Việt Nam á, hiểu không, mình vẫn còn hay lúa với mình vẫn còn kiểu như là thích làm kiểu gì đó làm á, ăn chửi thôi. Và lúc đó là khi mâu thuẫn xảy ra hai vợ chồng cãi lộn. Cũng như là chị thì rất là thích đồ ăn tươi sống, nhưng ở Sinh cái gì cũng đông lạnh hết, lúc đó cũng cãi lộn bởi vì chị không có ăn được và chị muốn đi Việt Nam ăn, và chồng chị nói là rất là tốn tiền, cứ bay đi bay về, mâu thuẫn cũng xảy ra và vân vân và rất nhiều thứ khác. Nên em hỏi chị kể không thiếu cái quần gì để kể là khi kết hôn với một người nước ngoài những cái mâu thuẫn đó xảy ra nhiều như thế nào, cái cách để mà giải quyết cái điều đó là như thế nào. Chị nghĩ cách duy nhất là cả hai phải cùng tìm được một tiếng nói chung, như cái thấm thẻ lần trước chị nói á, đó là không có compromise. Không có compromise tức là không có chịu đựng nhau, mà phải đưa ra một cái hướng giải quyết, ok. Tại vì tụi em phải hiểu là khi mà chị quen người mới bây giờ á, chị mới nhận ra được cái việc chữa lành và hạ cái tôi xuống và ngồi xuống để bảo vệ cái mối quan hệ đó một cách tiếp tục, dù là người nước ngoài hay người Việt Nam cũng vậy. Cần có một cái câu chuyện, cũng cần có một cái tiếng nói chung ở giữa. Chứ còn cái văn hóa hay là cái khác biệt về tư duy là cái mà chúng ta không thể xóa bỏ được. Cái đó là cái mà mình lớn lên khác biệt. Giờ mình phải tìm cái tiếng nói chung để mình tiếp tục duy trì. Chị nhìn thấy có những người khác, những người bạn của chị cũng kết hôn là khác quốc tịch. Ví dụ như chị Vân, bạn chị của vậy, chị Vân cũng kết hôn với anh Martin, cũng là hai quốc tịch khác nhau. Nhưng mà họ cũng có cái tiếng nói chung đó là họ rất là gia đình. Ok, hai người đều muốn con cái được học những cái điều tốt nhất, họ chỉ tập trung ở đó thôi. Rồi ví dụ như bây giờ chị hẹn hò hay chị đi với đàn ông khác chẳng hạn, thì chị cũng ngồi xuống để chị học về cái văn hóa. Ví dụ như khi mà người ta ăn đồ ăn của chị thì chị cũng phải ăn lại đồ ăn của người ta, chứ chị không thể nào mà bắt người ta ăn đồ ăn của chị 100% được. Rồi khi mà chị đi ăn đồ ăn của người ta thì người ta cũng phải trân trọng lại đồ ăn của chị, người ta cũng phải hiểu văn hóa của chị, người ta cũng phải tôn trọng văn hóa của chị cũng như cái cách chị tôn trọng văn hóa của họ. Vậy thôi, tại vì mỗi người nó có một cái upbringing, có nghĩa là người ta đem em nuôi em lớn lên như thế nào. Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe nếu như bạn là lần đầu coi kênh của Nhi. Like livestream chưa? Mấy người like chưa? Like đi nghe không?